Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là tránh những hiểu lầm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về hiểu lầm, chúng ta thấy thời nào, lúc nào và trong hoàn cảnh nào cũng có những sự hiểu lầm. Không phải chỉ có xảy ra ngoài xã hội, mà trong cuộc sống ở thế gian, trong cuộc sống ở gia đình cũng có những cái sự hiểu lầm hết sức là nguy hiểm. Chính vì có những cái sự hiểu lầm mà rồi chồng vợ không thông cảm nhau, anh em không thông cảm nhau, cha mẹ không thông cảm nhau. Vì vậy mà mỗi người cứ sống mỗi cái tâm trạng riêng tư. Rồi đến một cái lúc nào đó, cái sự hiểu lầm đó nó sâu sắc hơn, nó trầm trọng hơn. Như vậy là dẫn tới những cái cuộc chia tay. Trong chiều hướng này, chúng ta thấy không những ngoài đời, ngoài xã hội có cái sự hiểu lầm, mà trong giáo lý của Phật, đệ tử của Ngài trong giáo đoàn cũng hiểu lầm. Xuất gia thì có những cái sự hiểu lầm của quý thầy cô. Rồi ở ngoài, các Phật tử cũng có những cái sự hiểu lầm về giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy là một người Phật tử học đạo giải thoát, chúng ta phải rất là thận trọng khi mà chúng ta học và hành trì giáo pháp của Phật. Nghĩa là chúng ta đừng bị kẹt vào những câu, những chữ ở trong kinh, kể cả nói chuyện với cái vị thầy hướng dẫn của mình cũng vậy. Đừng có để bị kẹt vào những chữ, những cái cử chỉ hay là những cái hành động nào. Vì thế mà trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa có câu: Y kinh giải nghĩa tam thế Phật hoa. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nương vào kinh mà giải nghĩa từng chữ từng có một thì thế nào cũng nói oan cho các đức Phật ở trong ba đời. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ có một câu thứ hai nữa. Đó là ly kinh nhất từ, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là nếu mà chúng ta bỏ một chữ ở trong kinh đi thì điều đó, điều mà chúng ta nói ra có thể sẽ tương tự với những điều ma quỷ nói. Như vậy một mặt chúng ta không thể bỏ kinh được, mà một mặt chúng ta cũng không nên quá chấp vào từng chữ từng câu kinh để mà chúng ta cắt nghĩa. Nói như vậy là người học Phật chúng ta phải có một cái thái độ hết sức là rõ ràng. Tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo người mà chúng ta nói như thế này. hoặc là chúng ta nói một cách khác. Đó là thái độ đúng đắn của những người học Phật. Phải nương vào kinh, nhưng mà sử dụng kinh với tất cả các sự khéo léo của mình. Có sử dụng một cách khéo léo thì chúng ta mới không bị kẹt quá vào những câu, những chữ ở trong kinh. Chúng ta phải biết rằng là ngay thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Ngài là cái bậc giác ngộ, Ngài là thầy của mọi người. Vì thế mà nói ra vẫn có những người hiểu lầm. Đối với Đức Phật mà còn có những người hiểu lầm thì huống chi là những người phàm tục như thầy Đồng Trung hay là như các Phật tử đây. Với một cái thời gian dài 2000 mấy trăm năm như vậy, trong cái khi truyền thừa thế nào cũng có những cái chuyện hiểu lầm và cũng có những cái sự truyền thừa sai lạc. Cho nên khi mà học đạo, chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận suy tư, để rồi chúng ta tìm một cái nhìn có tính cách nhất quán, một cái nhìn thấu suốt xuyên qua tất cả mọi điểm khác biệt. Giống như khi mà chúng ta thấy những cái hạt chuỗi, quý vị thấy nó là từng cái hộp riêng rẽ, nhưng mà khi mà chúng ta dùng dây chúng ta xâu nó, nó thành một cái sâu chuỗi rất là đẹp. Như vậy với cái nhìn nhất quán của chúng ta, có nghĩa là cái nhìn đó có hệ thống và vượt khỏi những cái sự mâu thuẫn ở trên bề mặt, vượt khỏi những cái sự mâu thuẫn thường tình của con người. Trên bề mặt có thể thấy những điều trái ngược nhau, nhưng mà nếu chúng ta có một cái nhìn nhất quán thì những cái sự mâu thuẫn đó nó không còn nữa. Mà nói một cách tổng quát hơn á, thực ra ở trong cuộc sống gia đình, càng sống với nhau gần bao nhiêu thì chúng ta là có những cái sự mâu thuẫn nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái nhìn nhất quán thì chúng ta thấy những cái sự mâu thuẫn đó nó không còn nữa, là bởi vì trong đó chúng ta đã hiểu được vấn đề. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau, chúng ta sống chung với nhau, chúng ta phải tìm ra cái phương pháp nào đó để có được cái nhìn nhất quán và thấu triệt và có tính cách hệ thống. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được những cái tâm trạng những người sống chung quanh chúng ta, trong đó có người thân, kẻ xa, người gần. Phương pháp đó nếu mà đối với một người không học đạo, đương nhiên chúng ta thấy hơi khó. Nhưng mà đối với những người học đạo, chúng ta thấy rất là dễ, là tại vì Đức Phật thương đệ tử của Ngài quá. Thành ra vì vậy Ngài đã tận tình, Ngài chỉ dạy. Mà hôm nay, Thầy Đồng Trung sẽ giới thiệu đến đại chúng những nguyên tắc để chúng ta học, thực hành, để chúng ta có những cái tư lương, và như thế là chúng ta sẽ không còn có những cái sự hiểu lầm. Không còn có sự hiểu lầm thì đương nhiên chúng ta sẽ không có lý do để chúng ta trách cứ, giận hờn nhau nữa. Nguyên tắc mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, thứ nhất là nhị đế, thứ hai là tứ tức đàn, thứ ba là bốn điều y cứ. Bây giờ xin được nói đến nhị đế. Nhị đế tức là hai cái nhìn sự thật. Hai cái nhìn sự thật chính là cái nhìn mà qua đó chúng ta dùng nhị đế để phân biệt. Nhị đế chính là chân đế và tục đế. Nhị đế có nghĩa là hai loại sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Sự thật tương đối thì gọi là tục đế, tức là sự thật trong cuộc đời, trong cuộc sống thế tục của chúng ta. Có khi gọi là thế đế, mà có khi chúng ta gọi là tục đế. Đức Phật Ngài luôn luôn nói sự thật, nhưng mà có khi Ngài nói về cái sự thật tương đối, và có khi thì Ngài nói về cái sự thật tuyệt đối. Nếu không biết điều đó, nếu không có tiêu chuẩn để mà chúng ta nhận xét, để chúng ta hiểu những điều mà Đức Phật nói, thì chúng ta sẽ thấy có nhiều điều Đức Phật nói trái ngược nhau. Khi mà nghe có những điều trái ngược nhau, thì trong đầu của chúng ta tự nhiên có cái sự phân vân nghi ngờ. Không biết lý do làm sao Đức Phật khi thì Ngài nói cái kiểu này, khi mà Ngài nói cái kiểu khác. Vậy thì bây giờ chúng ta phải nghe Đức Phật như thế nào đây? Hay là quý Phật tử đến chùa nghe Pháp với cái sự hướng dẫn của một vị thầy nào đó? Hôm nay ông thầy ông nói như thế này, rồi ngày mai nghe ông nói như thế khác. Tự nhiên mình đâm ra nghi ngờ, không biết ông thầy ông có lộn xộn ở trong đầu hay không mà ông nói kỳ vậy. Thực sự nó không có lộn xộn, nhưng mà quý vị phải hiểu rằng có những lúc Đức Phật Ngài phải nói như thế này, có những lúc Đức Phật Ngài nói như thế kia. Như vậy muốn hiểu được điều đó đó, thì chúng ta phải hiểu chân lý, tức là sự thật tương đối, và chân lý, sự thật nói về tuyệt đối. Nếu không biết điều đó, nếu không có tiêu chuẩn để nhận xét, thì chúng ta thấy mơ hồ. Như vậy nói về chân lý tuyệt đối, hay còn gọi là chân đế, hay còn gọi là thắng nghĩa đế, hay là đệ nhất nghĩa đế, tức là nói tới cái chân lý cao tuyệt, không có sự so sánh. Còn nói về cái chân lý tục đế, tức là nói tới phương tiện, nói tới cái tương đối trong đời sống hàng ngày. Vậy khi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải có khả năng nhận diện đó là lời tuyên bố về chân lý tương đối, hay đó là cái lời tuyên bố về chân lý tuyệt đối. Khi mà chúng ta nhận như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ không thấy lộn xộn, mà chúng ta thấy rằng cần phải nên nói như vậy. Mà điều đó nó quá thật giống như ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta. Như quý vị thấy, khi mà chúng ta đi tới bác sĩ, đối với người bệnh hoạn á, thì bác sĩ nói cần phải uống thuốc để mà trị bệnh. Cho nên nói tới thuốc bổ, bác sĩ nói là cái này không được. Nhưng mà còn đối với những người mà lao tâm kiệt sức, cần tới sức thuốc bổ, thì ông bác sĩ ông nói thuốc bổ cần. Cũng là thuốc bổ, nhưng mà khi á, thì nó là nó tốt, mà khi thì nó là không tốt. Tức là tùy theo cái điều kiện và hoàn cảnh, để rồi ông bác sĩ đó ông dạy chúng ta là nên uống hay là không nên uống. Thì đối với đạo pháp cũng vậy. Đến với một người mà keo kiệt bỏng sẻn, thì Đức Phật Ngài khuyên nên bố thí cúng dường. Nhưng mà đến với một người mà ưa xài xả láng, ưa dùng tiền bạc của mình để mà cúng dường mấy cái chỗ casino bài bạc đó, thì Đức Phật báo cần phải coi chừng cái túi tiền của mình. Thành ra vì vậy ở trong kinh có một bài kệ để hướng dẫn cho chúng ta điểm này rất là hay. Đó là chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Chữ hạnh vô thường là tất cả mọi hiện tượng mà chúng ta thấy và chúng ta tiếp nhận ở trong cuộc đời hiện tại này, tất cả đều là vô thường. Chữ hạnh ở đây á, quý vị phải hiểu rằng nó là một cái sự tạo thành. Ví dụ như cái bình bông đây, nó là một cái hạnh, là tại vì cái bình bông này nó phối hợp được bởi là đất, là nước, là gió, là lửa, là công sức của con người, rồi thời gian và không gian để nó tạo thành cái bình, cho nên gọi nó là hạnh. Rồi bây giờ cái hoa đây cũng vậy, chúng ta cũng gọi nó là một cái hạnh, là tại vì trong hoa đó, đó chúng ta thấy nó có đám mây, nó có hạt mưa, nó có người làm vườn, nó có phân bón, nó có tất cả những cái nhân duyên phối hợp để mà nó tạo thành một cái bông hoa. Thì như vậy nó cũng là một cái hạnh. Bây giờ nó là chư hạnh vô thường, là tất cả mọi hiện tượng ở trên thế gian này, kể cả chúng ta vẫn thấy, thấy trước mắt nó rõ ràng, nhưng mà chúng ta vẫn cứ nói nó là vô thường. Từ một cái bình bông, từ cái bông hoa cho đến con người là cái hạnh vô thường. Nói về hạnh thì nó có thuộc về sắc, về vật chất. Trong khi chúng ta là một con người, đối với con người của mình hoặc là nỗi buồn của chúng ta còn gọi là hạnh. Chúng ta cũng vô thường, giận và buồn thì chúng ta gọi là tâm hạnh hay là tâm hạnh. Do vậy mà cái câu là chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường. Chúng ta, chúng đều là những pháp có sanh có diệt. Và cái câu á, và cái câu sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, nghĩa là khi mà cái sanh và cái diệt đã bị tiêu diệt đi rồi, thì lúc bây giờ sự tịch diệt, niềm yên lặng và niềm vui chân thật đó nó có mặt. Kính thưa đại chúng, cái bài kệ rất hay này, hai câu đầu là nói về thế giới hiện tượng, tức là nói về tục đế, nói về chân lý tương đối, và trong đó chúng ta thấy diễn tả thế giới, trong đó có sinh và có diệt. Nhưng mà hai câu sau thì đưa chúng ta qua một cái bình diện khác, cao hơn, tốt đẹp hơn, tuyệt đối hơn. Đó là bình diện của chân đế, tức là thực tại vượt thoát cái sinh và cái diệt. Kính thưa đại chúng, khi mà cái sinh và cái diệt không còn nữa, khi mà cái sinh và cái diệt đã diệt rồi, thì sự vắng lặng đó là niềm vui chân thật. Trong thế giới này đương nhiên là có sinh và có diệt, nhưng mà trong thế giới kia thì chúng ta có thể gọi là pháp giới không có sinh, không có diệt. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng hai lời nói đó nó trái ngược nhau, nó chống đối nhau thì không đúng. Thế giới của hai câu đầu là thế giới của hiện tượng, thế giới của tích môn, hay còn gọi là thế giới phương tiện. Như vậy khi mà nói tới thế giới phương tiện, tức là chúng ta hiểu rằng đang muốn nói đến những người chung quanh chúng ta, nói đến cái thế giới mà chúng ta đang sống trong hiện tại. Còn đứng về phương diện tướng thì chúng ta thấy có sinh có diệt. Nhưng mà đứng về phương diện tính thì chúng ta thấy không có sinh mà cũng không có diệt. Đó là thế giới của bản môn hay là thế giới của chân lý tuyệt đối. Nói về cái thế giới chân lý tuyệt đối có nghĩa là chúng ta đã vượt qua hết cái thế giới phương tiện. Có nghĩa là chúng ta đã vượt qua tất cả những cái hỷ nộ ái ố, cái trạng thái sống tầm thường ở trong cuộc đời này, để chúng ta tiến lên một cái tầng mức cao hơn. Đó là cái chân lý tuyệt đối. Ở nơi đó không có cái sự phân chẽ, ở nơi đó không có cái sai lầm, chỉ hoàn toàn tuyệt đối là chân lý, là đúng. Từ sự hiểu biết này chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống thực tế. Chẳng hạn như khi chúng ta quan sát một cái đợt sóng, nếu những Phật tử nào mà từng chơi biển hay là Phật tử nào đã từng theo tăng thân của chùa Dược Sư trong những khóa tu, quý vị sẽ có dịp đến bãi biển của Washington, thì chúng ta thấy ở đó có những cái sóng, có những đợt sóng to, có những đợt sóng nhỏ, có những đợt sóng cao, sóng thấp. Như vậy chúng ta thấy rằng sóng thì có những cái tướng như là tướng cao, tướng thấp, tướng bắt đầu, tướng chấm dứt. Có những con sóng rất là đẹp, có những con sóng rất là xấu, có những con sóng rất là dữ, có đủ mọi thứ ở trong đó. Mỗi đợt sóng mang theo cái tướng có, tướng không. Trước khi đợt sóng đó nó vươn lên thì hình như nó là không có. Nhưng mà khi cái đợt sóng nó vươn lên, nó bắt đầu, thì hình như nó là có. Mà khi nó chấm dứt thì hình như nó không có nữa. Tướng có, tướng không, tướng sinh, tướng diệt, tướng thấp, tướng cao, cái đẹp, cái xấu là những tướng thuộc về thế giới hiện tượng. Nhưng mà có một cái thế giác, nhưng mà có một cái thế giới khác nữa, nó nằm ngay trong thế giới hiện tượng mà không bị cái tướng đó nó ràng buộc. Thế giới đó gọi là thế giới của pháp tánh, thế giới của bản thể. Mà ở đây chúng ta ví dụ nó chẳng hạn như là nước. Sóng thì có không, có cao, có thấp, có đẹp, có xấu. Nhưng mà nước thì nó không như vậy. Những cái tướng mà chúng ta thấy có cao, có thấp, có đẹp, có xấu, những danh từ, những khái niệm mà chúng ta dùng mô tả về sóng, chúng ta không thể sử dụng nó để mà mô tả về nước được. Đối với nước thì chúng ta không thể nói nó là đẹp, là xấu, là cao, là thấp, là có hay là không. Nó đồng thời là thế giới của tướng, nhưng mà lại không thể dùng cái khái niệm về thế giới của tướng để mà nói về thế giới của tánh. Cho nên chúng ta nói nước không có đẹp, không xấu, không có, không thấp, không cao. Sở dĩ mà có sóng là tại vì có gió, nó làm cho tạo thành sóng. Nhưng mà khi mà gió không còn thì nước nó trở lại với cái nguyên ban đầu của nó. Do vậy mà chúng ta phải ráng nhớ cái bài kệ: chư hành vô thường. Khi mà chư hành đã vô thường thì tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường. Thì sinh diệt pháp, chúng là những hiện tượng có sinh thì phải có diệt. Từ cái quan điểm này, chúng ta thấy là vui, là buồn, là hợp, là tan, chúng ta thấy bình thường. Khi vui á, là tâm tình của mình nó hội đủ điều kiện, những người thân của mình có mặt, tất cả mọi việc đều thuận lợi, tốt đẹp, cho nên mình vui. Khi mà buồn thì mình biết trong đó có cái sự phân ly, trong đó có cái sự rạn nứt, trong đó có những cái lý do mà làm cho chúng ta buồn. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng là khi mà đã có những hiện tượng sinh diệt rồi thì đương nhiên là chúng ta thấy vô thường. Đó là sự thật mà thế gian công nhận. Đức Phật cũng nói như vậy. Đó là thế đế, đó là tục đế. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục quán chiếu cho sâu sắc thêm nữa thì chúng ta thấy rằng đằng sau của thế giới sinh diệt, chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thế giới bất sanh bất diệt. Thế giới của thể tánh là thế giới của bất sanh bất diệt. Và khi mà chúng ta tiếp xúc được với cái thế giới này rồi thì chúng ta sẽ thấy sinh diệt nó không còn nữa. Cái sinh cũng diệt, mà cái diệt cũng diệt. Quý vị hiểu chỗ này không? Kính thưa đại chúng, nói về cái sinh tức là có, đến khi diệt thì chúng ta thấy nó không còn nữa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm rằng cái diệt đó đó, tức là cái mất đó đó, nó cũng mất luôn. Là bởi vì sao? Nếu mà chúng ta còn nghĩ trong đầu là tôi mất rồi, tôi mất rồi, tôi mất rồi, tôi, mình cứ nghĩ là mình mất rồi, vẫn còn cái mất. Cho nên là phải dẹp luôn cái mất đi. Từ cái quan điểm đó mình thấy rằng là chấp có, mình vẫn cho người đó là chấp. Nhưng mà chấp không cũng vẫn là chấp đó. Cho nên phải dẹp luôn cái chấp không thì chúng ta mới vượt thoát cái chấp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái câu sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh đã diệt rồi, cái diệt đó nó cũng mất đi luôn. Thì lúc bây giờ trong đầu chúng ta không còn cái vướng vào một cái gì để mà chúng ta chấp vào đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy có cái niềm an lạc, mới thấy có cái sự vắng lặng của những ý niệm, chính là niềm an lạc thật sự. Còn một ngày nào đó mà trong đầu chúng ta vẫn cứ nghĩ là ồ tôi đã bỏ cái đó rồi, ai nói tới là tôi đã bỏ cái đó rồi, nhưng mà thực ra mình vẫn không bỏ được cái mình bỏ. Cho nên phải bỏ luôn cái mình bỏ. Mà ngày xưa đó, có một vị tổ nói rằng là tôi quên hết mọi thứ, mà tôi còn quên luôn cái tôi quên. Chỗ này hơi khó nghe, khó hiểu. Nhưng mà thực sự đó, mình đã quên mọi thứ rồi mà mình nhớ là mình đã quên mọi thứ rồi, mình vẫn nhớ cái quên. Cho nên mình phải quên luôn cái mình quên. Có quên được cái mình quên, có bỏ được cái nó là không còn, thì chúng ta mới có cái an lạc thực sự. Như khi người thân của chúng ta qua đời, lẽ tất nhiên chúng ta rất là đau khổ. Đó là vì chúng ta chỉ tiếp xúc được với cái tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu, tướng có, tướng không, tướng còn, tướng mất, tướng người thân và tướng của những người không thân. Thành ra vì vậy mà chúng ta đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc được với cái bản chất của cuộc đời, tức là vô thường, thì cái sự tình đó nó khác hẳn. Khác hẳn ở chỗ là chúng ta biết rằng là ai tới cái thế giới này rồi cũng phải ra đi. Chúng ta tiếp xúc với cuộc đời là vô thường thì sự tình đó chúng ta không còn đau khổ, không còn sợ hãi nữa. Chúng ta không còn mặc cảm là người thân của chúng ta không còn nữa. Chúng ta biết đời là vô thường. Và khi chúng ta tự đồng nhất mình với hoàn cảnh rồi thì những tướng có, tướng không, tướng đẹp, tướng xấu, tướng còn, tướng mất, tướng được, tướng thua, nó không làm cho chúng ta đau khổ nữa. Bởi vì người ta có nói hơn mình một lời, mình có thèm để ý đâu mà mình nhớ. Mà mình đã không thèm để ý, mình không thèm nhớ, thì cái gì làm cho mình buồn? Không có cái gì cả. Như vậy cái chìa khóa để mà giải thoát là khi chúng ta từ cái thế giới hiện tượng mà chúng ta đi được tới cái thế giới pháp tánh. Tức là chúng ta đã vượt qua tất cả những cái chông gai chướng ngại, những cái khen chê, những cái tốt xấu, những cái được thua ở trong cuộc đời này, để chúng ta đi lên, đi đến cái chỗ mà chúng ta thấy rằng nó không còn cái gì để chúng ta phải bận tâm nữa. Đó là cái thế giới pháp tánh. Đi tới được thì chúng ta đạt được cái sự an lạc chân thật. Nếu không hiểu được điều này thì chúng ta cứ phân vân. Phân vân là không biết cái câu là có sinh có diệt là đúng, hay là không sinh không diệt đúng. Bây giờ như quý vị đã nghe đó, bây giờ quý vị thấy là có sinh có diệt đúng hay là không sinh không diệt đúng? Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta chưa hiểu được thì chúng ta phân vân không biết cái nào đúng. Nhưng mà khi chúng ta đã hiểu điều này thì chúng ta thấy cả hai đều đúng cả. Thấy cả hai đều đúng. Tại vì đó, một câu á, là đúng về tục đế, một câu đúng về chân đế. Đúng về tục đế là chúng ta sống ở trong cuộc đời này đương nhiên á, là phải làm luận. Có làm thì mới có được, mà có được thì có mất. Cho nên chúng ta nói là có sinh thì có diệt. Đối với người mà mới vừa lãnh một cái check ra để đó, mới vừa lấy tiền ở ngân hàng ra để cái bóp, tự nhiên người nào trộm đi rồi, thì mình nói vừa mới có đó, bây giờ nó mất đó, có phải buồn không? Là có sinh là có diệt. Có sinh có diệt là trong cái thế giới này đúng. Nhưng mà còn nói về cái câu không sinh không diệt, tức là nói về cái chân đế. Thành ra vì vậy đó, khi mà nói tới cái chân đế là tâm tư của chúng ta không màng tới mọi thứ được thua trong cuộc đời, có cũng như không, thì chúng ta mới nói cái đó. Thành ra khi cần phát biểu về sự thật tương đối thì chúng ta phải dùng tục đế, mà khi phát biểu về cái sự thật tuyệt đối là chúng ta phải dùng chân đế. Cả hai đều đúng hết. Điều đó đại chúng không ngạc nhiên khi quý vị được hướng dẫn về một khía cạnh sinh diệt, thì thường thường chúng ta bắt đầu nói rằng mọi người ở trên thế gian này thế nào rồi cũng phải già, thế nào rồi cũng phải chết, đúng không? Nói về trong cuộc sống thế gian, ai cũng phải đi tới đó hết. Nhưng mà nói về khía cạnh tương đối, chẳng hạn như nói về thế giới của Tây Phương Cực Lạc, nó là không già, không chết, không rời đi đâu. Đã sanh về cái cảnh Tây Phương rồi là đến cái trạng thái tuyệt đối rồi, mình không còn đi đâu nữa, không có già, không chết. Nói như vậy là chúng ta đang thực tập trong cảnh sinh, già, bệnh, chết. Đến một lúc nào đó chúng ta được hướng dẫn quán chiếu về không sinh không diệt, có thể quý vị có thể ngạc nhiên. Vừa rồi á, là thầy nói là có sanh có diệt, tại sao bây giờ thầy là nói không sanh không diệt? Là Phật tử chúng ta phải nắm vững hai cái yếu tố này để mà hiểu, để mà đừng có hiểu lầm Đức Phật nói là tại sao ông già ông lộn xộn bữa nay ông dạy á, con là phải niệm Phật cho nhiều để được sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, bữa khác ông nói thôi tụi bay đừng thèm niệm gì cả. Như vậy bây giờ tụi con phải làm sao? Đức Phật ngài nói, đối với cái người mà lười á, ngài bảo phải tinh tấn. Đối với cái người mà mê á, ngài bảo phải thức dậy. Nhưng mà đối với những người mà đã thức dậy rồi, đã tinh tấn rồi, thì ngài bảo rằng thôi đừng có làm quá. Bởi vì quý vị biết sao không? Tinh tấn mà coi như là một ngày mà tụng 90 thời kinh thì chỉ được mấy bữa thôi. Cho nên mà thấy tinh tấn thì ngài nói rằng thôi vừa phải thôi. Nhưng mà đối với những người mà lười không tụng thời nào, ngài nói phải ráng tụng ngày 3 thời. Lúc Đức Phật phải nói thế này mà lúc Đức Phật nói thế khác. Thành ra vì vậy đó, khi mà quý vị đã hiểu được điều này rồi đó, thì đương nhiên chúng ta hiểu Đức Phật nói là vì bối cảnh tâm tình của đệ tử ngài lúc đó, ngài phải nói như vậy, ngài phải dẫn như vậy. Nhưng mà khi đã giỏi rồi thì ngài là nói khác. Cho nên quý vị thấy ở trong kinh á, 40 năm về trước, Đức Phật ngài dạy là Thinh Văn La Hán là cái loại người chỉ có tu cho mình, là cái loại người á giống như là hạt giống thúi, ngài nói như vậy. Nhưng mà đùng một cái đó, tới Pháp Hồ Pháp Hoa ngài nói Thinh Văn Dương Giác đều thành Phật hết. Là bởi vì sao? Qua một cái quá trình tâm tư con người nó chuyển rồi, ngài nói như vậy. Chứ trước đó ngài nói là Thinh Văn Dương Giác không bao giờ thành Phật, chỉ có Bồ Tát thôi mới làm được cái chuyện đó. Nhưng mà đến khi á, tới hồi Pháp Hoa ngài nói Thinh Văn Dương Giác Bồ Tát thành Phật một lượt. Cho nên mình không có ngạc nhiên khi mà Đức Phật, khi ngài nói như thế này, khi ngài nói như thế kia. Như vậy cái câu mà chúng ta hỏi không biết rằng là có sinh có diệt đúng hay là không sinh không diệt đúng, thì cái câu trả lời rõ ràng cả hai đều đúng. Nhưng mà trên phương diện tục đế thì có sinh có diệt, mà trên phương diện chân đế là không sinh không diệt. Kính thưa đại chúng, hỏi như vậy là tại vì không biết rằng chúng ta đang thực tập trong cái phạm vi có sinh có diệt thì sẽ đưa chúng ta tới cái thấy về sự thật không sinh không diệt. Lúc nào cũng vậy, mình phải thấy có sinh có diệt trước rồi mình mới thấy không sinh không diệt. Chúng ta phải biết rằng là hai cái sự thật này mình mới nhìn thì mình cứ tưởng đâu á, tục đế tức là tất cả những gì ở trong cuộc đời này nó không dính dáng gì tới với chân đế, tức là cái chân lý siêu tuyệt. Nhưng mà thực ra đó, nó có cái sự quan hệ với nhau. Nó giống như một cái tòa lâu đài. Nếu mà quý vị đang ở cái tầng 100 á, quý vị cứ nói là tôi ở một tầng 100 tôi không cần tầng thứ nhất á, thì quý vị nghĩ có đúng không? Nếu mà không có tầng thứ nhất á, thì lấy đâu để mà xây lên cái tầng thứ 100? Thì cũng vậy, cái tục đế này mà chúng ta bỏ đi rồi á, thì không biết lấy gì để mà chúng ta bước lên cái chân đế. Thành ra phải nói có sinh có diệt trước để chúng ta hiểu trọn vẹn, rồi chúng ta mới thấy cái không sinh không diệt phía sau của nó. Nếu mà chúng ta cứ nắm vững tục đế mà đừng vướng vào tục đế thì cái đó là cần. Biết được việc đó là xấu. Chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta không bị cái xấu nó cám dỗ, chúng ta mới xứng đáng. Còn mà chúng ta đã biết cái xấu rồi, chúng ta cũng cứ nhờ vào cái xấu, thì như vậy là dở. Chúng ta phải thấy rằng hai cái sự thật này nó có liên hệ với nhau rất là mật thiết. Nếu mà chúng ta tiếp xúc với tục đế cho sâu sắc thì từ khắc chúng ta sẽ tiếp xúc được với chân đế. Từ tục đế người ta có thể đi tới chân đế. không cần bỏ tục đế mà chúng ta vẫn tới chân đế như thường. Từ cái khuynh hướng này chúng ta thấy rằng là thực sự chúng ta mới hiểu thấm thía Đức Phật ngài tuyên bố một câu rất hay: ta thành Phật cũng chính ngay trong cái cuộc đời đau khổ này. Vậy thì nếu mà trong cuộc đời này không có chúng sanh đau khổ thì Đức Phật không bao giờ thành Phật. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta là con người đang sống trong cuộc đời đau khổ này. Chúng ta thấy được cái đó, chúng ta tu thì chắc chắn cũng thành Phật thôi. Cho nên là đừng có bi quan yếm thế, nói rằng thôi đời đau khổ quá rồi con phải đi tìm một cái nào đó cho nó không còn đau khổ. Quý vị cứ đi tìm một cái nơi nào không có đau khổ thì không bao giờ tu nổi. Là bởi vì trong cuộc đời này có chỗ nào mà không đau khổ? Trong cuộc đời này có cái chỗ nào mà không rắc rối lộn xộn đâu. Nhưng mà có điều là mình tới cái chỗ rắc rối lộn xộn, mình đừng có rắc rối lộn xộn theo người ta thôi. Chứ còn bây giờ tới chỗ nào mình cũng thấy chỗ đây sao mà rắc rối quá, thôi tôi đi tìm chỗ khác. Chúng ta cứ đi rồi tiếp tục đi, đi tìm, đi tìm, tìm mãi một hồi mình quay lại chỗ cũ cũng rắc rối như thường. Quý vị có biết cái câu chuyện là mèo của hoàng mèo không? Cái câu chuyện đó nó nói lên một ý nghĩa sống rất là hay. Đi một vòng rồi trở lại cũng là cái con mèo. Bây giờ trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta từ chối cái mà chúng ta đang sống trong hiện tại, chúng ta đi tìm một cái gì đó cho nó mới, cho nó lạ, cho nó hay hơn, chúng ta sẽ đi tìm mòn con mắt, không bao giờ thấy được. Hai cái nhìn về sự thật, tục đế và chân đế, không đưa tới cái thấy trái ngược với nhau. Người Phật tử chúng ta phải ghi nhận điều này. Không những không trái ngược mà nó còn có hỗ trợ cho nhau. Từ cái tục đế, tức là cái cuộc sống tầm thường nhất này, để chúng ta tiến tới cái chân đế, tức là chúng ta tới cái quả vị của chánh đẳng chánh giác. Chúng ta có thể lấy một thí dụ ở ngoài đời. Đứng trước một hiện tượng, chúng ta có thể dùng hai cái nhìn khác hẳn nhau. Cái nhìn này không chối bỏ với cái nhìn khác. Hai cái nhìn sẽ bổ túc cho nhau. Sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối nó có một cái sự liên tục, không chống bản nhau. Nếu chúng ta tiếp xúc sâu sắc với sự thật tương đối thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với sự thật tuyệt đối. Và khi nào chúng ta thấu hiểu sinh tử một cách sâu sắc thì chúng ta cũng tiếp xúc được với cái thực tại là không sinh không diệt. Điều đó trong Đạo Phật gọi là tùng tướng nhập tánh, nghĩa là chúng ta theo lối đi từ tướng để mà chúng ta vào tánh. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự, mọi vật mà chúng ta thấy, từ ở ngoài thế gian cho tới tôn giáo, từ ở ngoài đường cho tới ở trong chùa, nó đều có cái tướng và cái tánh. Nhưng mà phần lớn chúng ta đều đi vào cái tướng. Chẳng hạn như bây giờ quý vị lý do nào mà về chùa? Đương nhiên vì thấy rằng là mình thấy cuộc đời nó đau khổ quá, cho nên mình cần phải học hiểu giáo lý của Đức Phật. Cho nên mình về chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình ngồi thiền. Đó là cái tướng. Nhưng mà đến rồi đó, học đạo, mình đi sâu vào cái việc thực hành, tánh thanh tịnh mình nó hiện ra, mà nó có. Cho nên càng chạy, càng tìm, càng chối bỏ cái cuộc sống thực tế bao nhiêu, mình là càng không tìm được gì. Người không hiểu điều đó khi nghe nói những điều về chân đế thì là lấy tiêu chuẩn tục đế ra để mà phê phán, hay là khi nói cái tục đế lấy chân đế ra mà phê phán thì cũng không được. Cho nên người Phật tử chúng ta đã hiểu giữa cái cuộc sống phương tiện và cái quả vị chúng ta tu học cuối cùng nó có cái sự quan hệ mật thiết với nhau thì cứ nghe thôi. Có những khi chúng ta thấy dường như là không có lý, nó trái ngược nhau, nhưng mà càng nhìn thì chúng ta thấy nó có lý. Cho nên đừng đứng trên một cái phương diện nào để mà phê phán một phương diện nào. Cho nên đối với thầy đồng trung, không có đứng trên một cái lãnh vực nào để phê phán lãnh vực nào cả. Như quý vị mà về chùa nghe pháp ở tại chùa Dược Sư, quý vị có thấy thầy đồng trung chửi ai không? Quý vị có thấy thầy đồng trung phê phán ai không? Không có. Từ hồi nào tới giờ vậy, thầy đồng trung vẫn nói ra những cái điều là mình vượt thoát bằng cái sự tranh chấp, tránh cái đó. Để chỉ mình á, không có đứng trên một cái lập trường nào mình nói, mà đứng trên một lập trường nào mình nói đều là sai cả. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng hai cái trình bày sự thật đều có giá trị như nhau. Chúng ta quán chiếu, tiếp xúc và đi sâu vào sự thật tương đối thì chúng ta có cơ hội khám phá sự thật tuyệt đối. Đó là nói về cái nguyên tắc đầu tiên là nhị đế, là hai cái sự thật. Bây giờ nói tới bốn tất đàn, hay nói một cách khác đó là bốn cái tiêu chuẩn về sự thật. Trước và trên hết là thế giới tất đàn, tức là cái sự thật đầu tiên trong bốn sự thật. Thế giới tất đàn đó là cái tiêu chuẩn căn cứ trên những nhận thức phù hợp với cuộc sống ở thế giới này. Ví dụ, người ta chia thời gian một năm có 12 tháng, một tháng có 30 ngày. Sự sắp đặt một năm 12 tháng, một tháng có 30 ngày là để chi? Để mà căn cứ vào những ngày tháng đó mà chúng ta làm việc cho nó tiện. Đó là thế giới tất đàn. Nhiều khi Phật phải nói theo những cái tiêu chuẩn ở thế gian cho thuận tiện, chứ thực ra đó, nếu mà nói tới cái chân lý tuyệt đối thì không ai hiểu cả. Thành ra vì vậy đó, khi mà ai hỏi là Đức Phật sanh ở đâu thì mình là người Phật tử, mình nói Đức Phật sanh ở đâu, lẽ tất nhiên mình nói Đức Phật sanh ở tại Ấn Độ, nước Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà sự thật Đức Phật không phải sanh ở tại Ấn Độ, nước Ca Tỳ La Vệ. Đó chỉ là cái cách nói trong cái thế giới tục đế, trong thế giới phương tiện. Ngài phải thị hiện ra cõi đời này để mà Ngài làm Phật, Ngài chỉ cho mọi người tu. Chứ thực ra đó, Ngài đã thành Phật lâu rồi. Thì bây giờ cũng vậy đó. Bây giờ quý vị, ai hỏi rằng là bây giờ cô đang ở đâu, thì đương nhiên á, là mình phải nói là tôi ở Seattle, hay là tôi đang ở cái chỗ nào đó. Thì đại khái á, là trước khi mình tới Seattle, mình đã ở đâu rất nhiều rồi. Nhưng mà mình phải phương tiện mình nói vậy để cho mọi người hiểu. Đó là cái phương tiện, chứ không phải là chân lý tuyệt đối. Do vậy nếu mà hỏi ở nơi nào, mình cứ trả lời thuần theo cái điều người ta cần biết mà mình cho họ biết. Đó gọi là cái thế giới tất đàn. Điểm thứ hai là vị nhân tất đàn. Vị nhân tức là vì người mà nói như vậy. Con người là một trong những loài sinh vật ở trên trái đất này. Con người có cái bộ óc thông minh như vậy, có cái lề lối suy nghĩ như vậy, có cái sự hiểu biết như vậy. Cho nên chúng ta phải làm, chúng ta phải nói, chúng ta phải trình bày với những cái gì mà con người trong cuộc đời nghĩ, làm và thấy như vậy. Nếu mà chúng ta nói, chúng ta làm ngược lại với những gì mà cuộc đời làm á, thì không ai hiểu chúng ta. Cái đó gọi là vị nhân tất đạt. Những người sống ở Hoa Kỳ sống trong hoàn cảnh đặc biệt của một cái xã hội văn minh tiên tiến thì cũng có những cái lo lắng, những cái thao thức, những cái bận rộn của đời sống ở Hoa Kỳ. Nhưng mà những người sống ở Việt Nam cũng có những cái nghèo đói, khổ sở, lo nghĩ, suy tư của những người ở Việt Nam. Họ cũng có những cái vấn đề của họ. Do vậy đó, khi mà giảng pháp, khi mà hướng dẫn, khi mà làm một cái vấn đề gì đó thì đương nhiên cũng phải nói tới cái cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của địa phương để cho họ hiểu. Chứ bây giờ đó, nói với những người mà sống ở Việt Nam, mà những người ở vùng sâu, vùng xa, mà nó tới xe lửa, tàu bay, điện thoại thì ai mà hiểu? Họ không hiểu được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng muốn đến với mọi người là chúng ta phải vì mọi người, tức là vị nhân tất đạt. Sự thật phải được nhìn thấy qua ngôn ngữ và hoàn cảnh của mọi người. Chúng ta phải hiểu điều đó thì chúng ta mới hiểu được ngôn ngữ của Phật sử dụng. Đó là cách mà Đức Phật dạy để chúng ta biết rằng tại sao có lúc Ngài phải dùng phương tiện này, có lúc Ngài phải dùng phương tiện khác. Sở dĩ Đức Phật Ngài nói như vậy là tại vì thế giới tất đạt ở đó nó là như vậy. Chúng sanh ở đó nó là như vậy. Con người thời đó nó là như vậy. Thành ra cái lời nói đó không phải chỉ phản ánh nhận thức của Phật mà còn phản ánh hoàn cảnh của người nghe vào cái thời kỳ đó nữa. Tiêu chuẩn thứ ba đó là đối trị tất đạt. Người Việt Nam mình có cái câu là 9 người 10 ý, thì cái đó là rõ ràng là 9 người là 10 bệnh rồi. Mỗi người đều có những cái căn bệnh riêng của mình, có những lo sợ, có những mặc cảm, mà cũng có những cái đau buồn khổ riêng. Do vậy khi mà nói pháp là nhằm chữa trị tâm bệnh của người nghe. Có nhiều Phật tử tới nghe pháp nhưng mà nghe ông thầy nói trúng cái tâm bệnh của mình á, mình đã không sửa thì chớ, mà còn chửi ông thầy là ông thầy đem cái đời tư của mình ra để bươi móc cho thiên hạ nghe. Nhưng mà thực ra ông thầy không nói, có bao giờ mà nói tới đời tư của ai đâu. Nếu mà có phải trúng về cái tâm bệnh của mình thì mình ráng mà mình sửa. Tại vì nói pháp, mình nghe pháp là để được hướng dẫn mà mình sửa cái tánh hư tật xấu của mình, chứ không phải tới nghe pháp để rồi mình lên á ông thầy á, là nói để mà bơi móc cái đời tư của mình. Ông thầy đâu có ở không mà nói mấy cái chuyện đó. Lời nói pháp của bất cứ một vị thầy nào cũng vậy, mà ngày xưa Đức Phật cũng vậy đó. Ngài nói ra là để cho chúng sanh biết bệnh của mình mà trị bệnh. Nghe là nhằm cái bệnh của mình phải trị. Giống như bây giờ mà quý vị bệnh mà tới bác sĩ nói trúng bệnh, mình có mừng không? Đương nhiên là mình mừng rồi. Rồi mình phải ráng thuốc nó mới hết mặt, nó mới hết bệnh. Thì cũng vậy đó, nghe pháp là để mình chữa trị cái tâm bệnh của mình. Cho nên khi mà nghe mà trúng cái tâm bệnh của mình là mình đừng có nghĩ là ông thầy ông nói mình, mà mình mừng là vì mình đã tìm trúng thầy, bắt trúng mạch, cho trúng thuốc, mình chữa cái tâm bệnh của mình. Thành ra vì vậy đó quý vị, đối cái cách mà đối trị tất đàng á, trước một đám tang mình có khuyên là mình khuyên à, cuộc đời nó là vô thường, nó là như vậy đó, thôi anh chị hay là cô bác đừng có buồn. Người đời có sanh là phải có diệt. Mình phải khuyến khích họ như vậy, phải nói như vậy để mà đối trị cái đau khổ của họ, dùng cái vô thường để mà chia sẻ những cái sự mất mát của họ. Rồi bây giờ người ta đang đám cưới, mà đang nói tới đem cái vô thường ra mà nó nói á, nói cái người này, hai người này thế nào cũng có ngày ly dị à, tại vì nó vô thường, là người ta chửi cho. Người ta đã sợ ly dị, người ta đã sợ chia ly, mà trong cái lúc người ta đám cưới như vậy mình đem vô thường ra mà nói người ta đâu có trúng. Cho nên là tới cái hoàn cảnh nào là mình phải nói cái hoàn cảnh đó, nói để mà người ta chữa cái bệnh, gọi là đối trị tất đạt. Cho nên để đối trị với vấn đề trước mắt của người nghe, Phật phải dùng thứ cái ngôn ngữ, đủ thứ ngôn ngữ mà đôi khi người không hiểu sẽ nói là sai. Bệnh như vậy thì chúng ta phải hiểu là phải dùng thuốc như vậy, hoàn cảnh như vậy là chúng ta phải nói như vậy để mà đối trị. Đừng có vui vẻ quá, rồi chỗ người ta đang cái sum họp mình nói chia ly, chỗ người ta nói chia, đang cái chia ly mình là nói cái chuyện sum họp là nó trật hết cả rồi. Bây giờ cái yếu tố thứ tư đó là đệ nhất nghĩa tất đạt. Kính thưa đại chúng, đệ nhất nghĩa tất đạt cũng có nghĩa là thắng nghĩa. Tất đạt này tức là tiêu chuẩn cho sự thật tuyệt đối về chân đế. Không có ngã thì nói là không có ngã. Dù người ta có phản đối cỡ nào đi nữa cũng nói không có ngã. Thành ra người Phật tử chúng ta phải tập cái tinh thần này. Đôi khi á, người Phật tử chúng ta có cái tánh dịu, mềm, dễ thương, nhưng mà có nhiều khi chúng ta phải nói sự thật, mặc dù cái sự thật đó có đau lòng, nhưng mà mình cũng phải nói. Bởi vì mình biết đó là cái thuốc độc. Một cái người nào đó đang sắp bỏ vô miệng mà mình nói ra sợ người ta giận, mình không dám nói, để rồi người ta uống nó chết á, thì mình lại ân hận là phải chi tôi nói để cho người kia không có uống thuốc đó nó khỏi chết. Cho nên đối với người Phật tử mình đương nhiên là phải có cái lời nói ái ngữ, phải có một cái tâm tình rất là dễ thương, nhưng mà nhiều khi phải nói sự thật. Nó không được là không được. Cho nên quý Phật tử tới chùa, mà nếu mà nghe đạo bạn của mình nói một cái gì đó nó hơi khó nghe, đừng buồn. Bởi vì mình biết rằng là những người nói đó có nhiều khi họ có cái kỳ cục của họ thật đó, nhưng mà biết đâu là cái kỳ cục đó đó họ làm cho mình tỉnh. Cho nên mình nghe thôi, đừng thèm buồn, đừng thèm giận. Chúng ta phải can đảm nói cái sự thật thẳng thắn, không có trở ngại gì cả. Đó là cái thái độ của người tu. Đó là cái ý nghĩa về tứ bốn tất đàn, giúp chúng ta nhớ khi mà đọc lời Phật thì chúng ta tìm hiểu lời nói đó ngài nói theo cái tiêu chuẩn tất đàn nào. Như trường hợp nói về đệ nhất nghĩa tất đàn, quý vị thấy từ đầu đến cuối Đức Phật đều chủ trương là từ bi thương người. Nhưng mà ở trong kinh tạng Pali, tức là theo cái hệ thống của Nam truyền, có một cái kinh Đức Phật đang nói pháp, có con nai nó tới nó nghe, ngài xách cây ngài quất nó một cây cho thừa sống, thừa chết thiếu sống. Con nai thức kinh hồn vía chạy. Đấy, khi đệ tử của ngài hỏi là tại sao bình thường thì ngài nói là ngài từ bi, ngài thương tất cả mọi người, mà hôm nay vì cái lý do nào mà ngài đánh cái con nai đó nó gần chết như vậy? Thì ngài mới nói rằng cái con nai này đã đánh nó rất là hiền lương, nghe bất cứ một thầy sa môn nào nói pháp nó đều tới, nó quỳ bên nó nghe, mà trong số này đó có cái anh thợ săn, anh muốn giết cái con nai đó, cho nên anh mặc áo thầy tu, anh ngồi trà trộn trong đó. Quý vị thấy không? Cho nên ngài phải đập cho nó chạy, cho nó sợ rằng là gặp cái ông thầy áo vàng nào đó, đó cũng đừng có lại gần. Nếu mà lại gần gặp cái anh chàng thời sang kia là nó thiệt ngay. Cho nên là cái từ bi á, là cũng có chỗ mà Đức Phật phải dùng cái đệ nhất nghĩa tức đàn, có nghĩa là cần phải đập cho nó sợ để cho nó khỏi chết á, là phải đập. Người Phật tử chúng ta cũng vậy đó, cần hướng tới một cái mục đích cao thượng, đương nhiên là mình phải có một cái sự hy sinh, một cái sự chấp nhận, một cái sự mất mát, mà trong đó chúng ta hiểu hoàn toàn những việc chúng ta làm. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến cái nguyên tắc thứ ba, đó là bốn điều ý cứ. Ngoài hai cái sự thật, ngoài bốn cái sự thật, chúng ta còn có bốn điều ý cứ. Khi đọc kinh, chúng ta còn dùng cái tiêu chuẩn bốn cái sự thật ý cứ này, hay là khi mà chúng ta sống với bất cứ một người nào, đến với một ông thầy hướng dẫn đạo cũng vậy, mà đến với bất cứ một ai trong cuộc đời này, chúng ta cũng nên sử dụng bốn điều ý cứ. Bốn điều ý cứ tức là bốn cái pháp mà chư tổ đặt ra để soi sáng cho chúng ta khi mà chúng ta học đạo, thực hành đạo và chúng ta sống với mọi người xung quanh. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết là nói đến y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân tức là căn cứ vào giáo pháp mà đừng căn cứ vào người. Xin kể cho đại chúng nghe rằng là ở tại New York có một ông bầu xô, có một anh ca sĩ rất là hay. Anh ca rất là hay, ai cũng mến chuộng anh hết, nhưng mà có phải có cái bệnh á, là cái tật khó chịu. Phải một cái bệnh á, là phải chờ người ta năn nỉ anh mới làm cái đó. Nhưng mà có điều á, muốn cho được việc, cho nên cái ông bầu xô này đó cũng phải cực khổ với anh trăm chiều. Cứ gần tới hát còn hai ba tiếng đồng hồ nữa là anh nói là à, cha cái cổ tôi nó đau quá, tôi nó khó chịu quá, chắc là bữa nay hát không được rồi. Thế là cái ông bầu gánh đó phải đi năn nỉ cho anh một tàng, rồi anh mới nói là thôi để tôi ráng thử. Nhưng mà thực ra là anh không có đau gì cả. Có phải cái bệnh á, là phải đợi người ta năn nỉ thì anh mới làm. Thì như vậy nói tới y pháp bất y nhân, có nghĩa là mình muốn cho anh này hát á, thì thôi kệ, đừng tìm để ý tới cái sự khó chịu của anh á. Cho nên rồi cuối cùng ông bầu xô đó, ông làm được cái đó. Miễn là cho anh chịu lên hát trình diễn để cho mọi người nghe thì là được rồi. Ngày xưa cũng vậy, có những ông thầy rất là giỏi Phật Pháp, nhưng mà có phải một cái bệnh khó chịu á, là kén người, cho nên không chịu dạy. Nhưng mà bây giờ chúng ta là cái người có cái lòng học đạo, đương nhiên mình nhìn thấy không có ông thầy nào giống thầy đó. Nhưng mà có điều là mình đã không tìm được ông thầy nào khác đó mà mình học. Rồi thì cuối cùng phải cố chịu đựng để được học giáo pháp của ông thầy đó. Thì cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Quý vị thấy chỗ đó chưa? Kính thưa đại chúng, về tiêu chuẩn y pháp bất y nhân này, chúng ta phải cẩn thận. Người thầy dạy không làm những điều ông ta dạy thì học trò không có niềm tin. Khi mà làm thầy, chúng ta phải dạy bằng thân giáo. Thân giáo là dạy bằng cuộc sống hàng ngày của chính mình. Trong lĩnh vực gia đình, muốn dạy con cái cũng dạy các khẩu giáo mà thân giáo nữa. Chứ không thôi mình nói một đường, mình làm một ngõ, thì con cái nó là không nghe mình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đòi hỏi phải có thân giáo thật thì có lẽ khó mà làm một thầy lắm, khó mà làm được một người cha người mẹ lắm. Đôi khi chúng ta không nên vì ông thầy làm sai, đôi khi chúng ta không nên vì cha mẹ của mình làm sai mà mình mất đi niềm tin nơi ông thầy, hay là mình không tin tưởng vào cha mẹ của mình nữa. Thành ra vì vậy, cách mà y pháp bất y nhân đó, đó nó giúp cho chúng ta chỉ cần chúng ta học được cái hay mà chúng ta đừng nhìn thấy cái dở của họ thôi. Cái thứ hai trong bốn y pháp đó, trong tứ y đó, là y liệu nghĩa kinh, bất y bất liệu nghĩa kinh. Liệu nghĩa kinh tức là những kinh nói về đệ nhất nghĩa đế, tức là nói về cái cuộc sống thánh thiện. Bất liệu nghĩa kinh là những kinh phương tiện, chỉ nói về cái chân lý tương đối. Nếu hai kinh nói khác nhau thì cuối cùng mình phải nghe liệu nghĩa kinh. Nghĩa là mình nghe những cái điều y cứ thứ hai này cũng phải áp dụng dè dặt. Tại vì tiêu chuẩn này nó không cho chúng ta thấy cái sự liên hệ giữa liệu nghĩa kinh với bất liệu nghĩa kinh. Và nhờ sự thực tập bất liệu nghĩa kinh cho nên chúng ta mới thấu triệt được liệu nghĩa kinh. Nói một cách rõ ràng hơn đó, là chúng ta phải dùng cái phương tiện. Thực ra cái tụng kinh, cái niệm Phật, cái ngồi thiền, mình thấy rằng là nó mất nhiều thời giờ mà có đôi khi mình không an lạc được. Nhưng mà muốn an lạc đó, muốn đạt được cái trạng thái giác ngộ tâm tịnh đó, thì là không thể nào bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, bỏ ngồi thiền. Cho nên phải ngồi thiền, phải tụng kinh, phải niệm Phật. Nhờ thực tập như vậy, hay còn gọi là bất liễu nghĩa kinh, cho nên chúng ta mới có tâm tịnh. Nhiều người căn cứ vào cái câu này, cho nên chỉ muốn học những kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, hay là làm những cái chuyện cho cao xa. Cũng chính vì cái nghĩa này mà có nhiều người cứ cho rằng ngồi thiền á là cái pháp môn tắc mau thành đạo, rồi cứ đả kích những cái pháp môn khác. Rồi có những người niệm Phật á cứ cho là cái pháp môn này là hay, là gọn, đi chỗ nào cũng tu được, rồi cứ đại phá cái pháp ngôn ngồi thiền. Thành là đối với cái người mà ngồi thiền thì cứ đại phá những cái người mà tu tịnh độ, tu gì mà cứ đứng lên lại xuống như cốc lại trời. Rồi thì cái người mà tu tịnh độ gặp mấy thầy ngồi thiền, tu gì mà ngày tối cứ ngồi trong cục à. Như vậy là mình là rơi vào cái tình trạng mình đả kích lẫn nhau. Nhưng mà thực sự tất cả những cái đó đó, nó không ngoài cái mục đích là chúng ta phải thực tập. Đó là cái phương tiện để chúng ta đạt tới cái cao hơn, đó là thanh tịnh tâm. Cho nên nói về cái bất liễu nghĩa kinh, nó không phải là hoàn toàn vô dụng. Mà bất liễu nghĩa kinh tức là những cái kinh phương tiện để dẫn tới cái kinh cứu cánh. Do vậy mà trong cái quá trình dạy đạo của Đức Phật đó, nếu mà không có 40 năm về trước thì chắc chắn không có cái pháp hội Pháp Hoa. Quý vị thấy không? Nếu ngày trước mà Đức Phật là không rầy không la mấy thầy Thinh Văn Duyên Giác A-la-hán đó đó, thì làm thế nào để cái pháp hội Pháp Hoa ngài mới tuyên bố là tất cả đều thành Phật? Phải có những người đó như vậy để ngài dạy cái pháp như vậy, nhưng mà tới một lúc nào đó rồi tất cả đều thành Phật. Thì như vậy cái liễu bất liễu nghĩa kinh là cái nền tảng căn bản cho mình thực tập liễu nghĩa kênh. Cuối cùng, cái thứ ba ở trong cái bốn y, đó là y nghĩa bất y ngữ, tức là căn cứ vào cái nghĩa lý chứ đừng có chấp vào cái ngôn ngữ nhiều quá. Đừng chấp từng chữ, đừng nương vào nghĩa lý từng chữ mà rồi mình không chịu tu. Đó là y nghĩa bất y ngữ. Thành ra vì vậy lời nói của Đức Phật á, có lúc á, nói ở trên phương diện này mình phải hiểu như thế này, nhưng mà ở phương diện khác thì phải hiểu phương diện khác. Và cái cuối cùng là y trí bất y thức. Trí và thức là hai cái trình độ khác nhau, nó cũng biết nhưng mà khác nhau. Thức là cái hiểu biết còn phân biệt, còn kỳ thị, còn nghi hoặc. Trí là thứ hiểu biết vượt ra ngoài phân biệt, vượt ra ngoài kỳ thị và nghi ngờ. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta học kinh điển, không nên dùng óc phân biệt mà tiếp thu, không nên dùng cái óc phân biệt của mình để mà thực hành. Bởi vì còn phân biệt là mình cứ cho cái này đúng, cái này sai, cái này hay, cái kia dở, người này tốt, người này xấu, cái chùa này á là giỏi, chùa kia là dở, chùa này tốt, chùa kia xấu. Mình phải bỏ hết tất cả mọi thứ đó. Phải nói rằng là mình tới chùa nào chỉ vì mình có cái duyên với chùa đó, mình tới ông thầy nào chỉ vì mình có cái duyên ông thầy đó, chứ không phải ông thầy đó giỏi, ông thầy đó dở, hay là chùa này tốt, chùa kia xấu. Là Phật tử chúng ta phải biết cái chuyện đó. Đừng có phân biệt mà rồi rốt cuộc rồi mình thấy bơ vơ, nhiều nơi tu học mà mình không tới đâu được. Quý vị có thấy ai bị rơi vào tình trạng đó chưa? Tại vì tới đâu mình cũng chê hết trơn thì không có cái chỗ nào mà mình tu được hết á. Tại vì chỗ nào nó cũng có cái hay, nó cũng có cái dở, nó cũng có những cái thanh tịnh mà nó cũng có những cái phức tạp. Bây giờ đó, mình tới mình cứ nhìn mấy cái phức tạp, mấy cái dở không, rồi mình cứ đi miết. Đi miết một hồi cái là mình mỏi giò, thì rồi mình dở. Thành ra có một Phật tử mà chúng tôi cũng xin được nói rằng là khi mà tới chùa Dược Sư, nãy giờ thưa thầy, đây là lần đầu tiên 20 năm con mới về chùa Dược Sư. Trước đây á, là con cũng có tới một chùa, nhưng mà con vừa vô gặp cái bà Phật tử kia, bà nền cho một câu là con từ đó là con buồn, con không thèm tới chùa đó nữa. Mà con không tới chùa đó mà con cũng không về chùa nào nữa hết á. Bây giờ đây á, là sau 20 năm con mới tới gặp thầy, con mừng ghê lắm. Tưởng làm sao 20 năm biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời. May mà mình còn sống á, thì còn nói được cái câu nói đó, chứ rồi mình chết rồi thì sao. Nhưng mà rồi cũng tội nghiệp, tới chùa Dược Sư cũng có mấy ngày là nói là con thương thầy lắm á, nhưng mà bây giờ cái chướng duyên rồi cho nên con là không tới chùa thầy nữa. Rồi hỏi ra làm sao bây giờ ông đi về bên Campodia đó, về bên Miên, không còn ở Mỹ nữa. Quý vị thấy, cứ tới đâu mình cũng cứ để cái sự phân biệt nghi kỳ vô trong đó rồi thì chắc chắn mình không có thể tu ở nơi nào được hết á. Khi nghe giảng Phật Pháp, nghe giảng giáo lý mà có một cái nhìn nhất quán thì chúng ta sẽ không cảm thấy những lời Phật nói là trái ngược. Chúng ta cũng không thấy cái lời ông thầy dạy mình là trái ngược. Mà chúng ta cũng không thấy những lời của những người đạo bạn mình nói là trái ngược. Hai khái niệm, nhị đế, tức là chân đế và tục đế, bốn tức đàn, bốn y pháp, giúp chúng ta hiểu một cách trọn vẹn về lời nói của Đức Phật nói. Những gì Đức Phật ngài dạy đều có một cái tác dụng rất là sâu sắc trong cái cuộc đời học hỏi và thực hành của chúng ta. Có cái điều là chúng ta phải dẹp hết tất cả những nghi ngờ. Chúng ta cần phải hiểu qua nguyên lý duyên khởi để mà bổ túc thêm những điều mà chúng ta học. Có giáo lý duyên khởi thì chúng ta sẽ soi sáng về nội dung. Duyên khởi tức là cái sự phát sinh, hình thành của các hiện tượng căn cứ trên cái nguyên tắc duyên sinh. Mỗi hiện tượng do nhiều điều kiện nó phối hợp lại với nhau mà thành. Có một cái nhìn về duyên khởi về sự vật thì chúng ta mới bắt đầu có chánh kiến. Cho nên Đức Phật mới dạy, duyên khởi là một giáo lý rất là màu nhiệm. Người nào mà thấy được duyên khởi thì người đó có thể thấy Phật. Do vậy mà quý vị đừng có đòi hỏi là làm thế nào để tôi phải thấy Phật được, làm thế nào để tôi được gần Phật, làm thế nào để tôi thành Phật. Đức Phật Ngài nói, chỉ cần thấy giáo lý duyên khởi là thấy Phật. Kính thưa đại chúng, cái câu nói đó chúng ta phải học thuộc lòng. Tất cả giáo lý của Đạo Phật đều lấy duyên khởi làm nền tảng. Do vậy mà trong khi học chúng ta phải thấy những giáo thuyết nghe rất là hay, nhưng mà chưa chắc đã đích thực Phật Pháp. Bất cứ một giáo pháp nào mà trái với tính duyên khởi thì không phải là giáo pháp của Phật. Cho nên trước khi mà chúng ta muốn học, muốn hiểu nhiều hơn nữa, chúng ta phải biết giáo lý duyên khởi, dùng cái thế của duyên khởi soi vào Tam Tạng Kinh Điển. Trong khi chúng ta học và hành trì là chúng ta có được một ngọn đèn trí tuệ chói chiếu sáng trên cái con đường đi tìm đạo của chúng ta. Giáo lý duyên khởi là một cái giáo lý xác định rằng cái này có là cái kia có, hay cái này không có là cái kia không có. Chúng ta một mặt dùng cái phương pháp nhị đế và tứ tức đàn để mà hiểu được ngôn ngữ của Phật. Một mặt chúng ta phải dùng giáo lý duyên khởi để thấy được con người và giáo pháp của Phật, thấy được con người của Phật và nghe được ngôn ngữ của Phật, thì chúng ta hy vọng là chúng ta đi vào kho tàng Tam Tạng Kinh Điển không có bị lầm lạc. Lẽ tất nhiên chúng ta không phải chỉ học giáo lý mà thôi, mà chúng ta phải thực tập đường qua, thực tập một cách tinh cần. Mà qua đó pháp môn niệm Phật, thiền tọa, kinh hành và thiện hành là cần thiết. Sự thực tập niệm Phật, thiền tọa, kinh hành là một trong những phương pháp rất là màu nhiệm giúp chúng ta nhận diện tâm của mình. Tâm của ta nó giống như là con khỉ chuyển cây. Vì vậy mà chúng ta phải có những phương pháp để mà theo dõi tâm mình. Trong chúng ta có một thứ thói quen nó ẩn sâu mà chúng ta gọi là tập khí. Trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tập khí cả. Cái tốt thì rất ít nhưng mà cái xấu thì rất là nhiều. Tập khí đó nó thường đẩy chúng ta đi vào những nẻo đường của đau khổ, của giận hờn, của tham sân chấp ngã. Tập khí nó chủ động, nó kéo chúng ta đi đâu thì chúng ta đi đó. Cái cơn giận, nỗi buồn, sự sợ hãi và niềm thất vọng đều do tập khí mà nó ra. Thành ra vì vậy đó, là người Phật tử, chúng tôi xin được gợi ý rằng một khi mà mình có cơn giận vô cớ, một khi mà mình có những cái nỗi buồn không biết từ đâu, đừng có buồn phiền. Chúng ta phải nhận diện nó. Tại sao buồn? Đến từ đâu? Bình thường thì chúng ta không thấy được cái đó, nhưng mà do cái tập khí, chúng ta nhận diện ngay từ đầu. Chúng ta thấy được cái đó nó buồn. Có thể là do tổ tiên, do ông bà cha mẹ truyền trao cho chúng ta. Như vậy khi mà chúng ta biết có tập khí tiêu cực cũng không phải là cái lý do để mà chúng ta buồn phiền, không phải cái lý do để mà chúng ta có cái mặc cảm là chúng ta không bằng ai. Miễn là chúng ta học được cách tự nhìn thấy tập khí để mà chuyển hóa nó. Thành ra vì vậy cái phương pháp để đối trị tập khí là cái phương pháp khi mà chúng ta thấy tập khí nó vừa xuất hiện là chúng ta nhận diện, à, tao thấy mày đang giận. Hay là mình đang giận một ai, mình nói tôi biết tôi đang giận người đó, thấy liền. Để đừng có chửi cho người ta một tăng rồi, ôi cha sao bậy ha, làm sao mà tôi chửi chị ngon lành vậy chứ tôi đâu có giận gì đâu. Cho tới chửi người ta cho tiêu điều rồi đó mới nói là tôi đâu có giận chị đâu, nhưng mà không biết tại sao cái miệng tôi nó lại nói vậy chứ. Đầu tiên khi mà cái tập khí xấu của chúng ta xuất hiện, chúng ta phải nhận diện. Chúng ta nhận diện cũng không cần phải tự trách mình. Đừng nghĩ là tại sao mình có cái xấu đó, mà cũng đừng nghĩ là tại sao mình là nặng nghiệp như vậy. Chúng ta không bao giờ chống đối hoặc là trấn áp cái tập khí của mình, lại càng không coi cái tập khí của mình là thù nghịch, mà chúng ta phải coi rằng nhờ có nó cho nên tôi càng tỉnh nhiều hơn. Chúng ta biết rằng là tập khí luôn luôn ở trong mọi người chúng ta, người nào cũng có. Có thứ được ung đúc từ thời thơ ấu, có cái được trao truyền từ ông bà cha mẹ. Chúng ta thường hay phản ứng theo cái sự thúc đẩy và điều động của tập khí. Như vậy tu, cái mục đích tu của chúng ta là chúng ta thực tập nhận diện tập khí mỗi khi nó xuất hiện. Cách nhận diện tập khí hay nhất là chúng ta tụng kinh, niệm Phật, đi thiền hành. Nói về đi thiền hành là chúng ta đi với mục đích bước đi, chứ không phải ai bắt chúng ta đi mà cũng không ai kéo chúng ta đi. Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường bị lôi kéo đi là để tới một chỗ nào đó, để làm gì đó. Còn chúng ta hành động là bước chân đi nó không quan trọng. Trong khi đó đi thiền hành là chúng ta đi từng bước chân có ý thức. Mỗi bước chân đều được theo dõi bởi cái sự tỉnh thức của mình. Trong khi chúng ta đi thiền hành là chúng ta tự thực tập làm chủ với mình. Nếu mà tập khí phát hiện là mình biết tôi đã thấy anh rồi. Kính thưa đại chúng, không thực tập pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành thì chúng ta không có cơ hội nhận diện những cái tập khí đó. Cho nên điều mà quý vị mừng là chùa Dược Sư mình có cái cơ hội để cho quý vị thực tập điều đó. Khi mà chúng ta thực tập giỏi, nắm vững được thân tâm của chúng ta rồi, thì sau đó trong lúc ngồi thiền hay là trong lúc chúng ta làm việc, chúng ta cũng sẽ dễ dàng tiếp tục thực hành cái phương pháp nhận diện của chính mình. Do vậy mà lái xe chúng ta cũng nhận diện chính mình, mà rửa chén chúng ta cũng ý thức được cái động tác của mình là đang rửa chén. Nguyên tắc của sự thực tập này cũng đơn giản lắm. Do vậy đó mà chúng ta ngay từ bây giờ đây, chúng ta phải thiết lập cán cân thăng bằng để mà chúng ta tập nhận diện. Nhận diện những cái sai lầm khi mà chúng ta nghe được lời của bất cứ một người nào đó nói, để chúng ta không có sự hiểu lầm. Thì cái phương pháp để mà tái tạo cân bằng thứ nhất á, là trong khi thiền hành hay là trong khi ngồi thiền, là chúng ta phải tỉnh thức nhận diện cái tập khí ở trong con người của mình. Chỉ nhận diện thôi mà không cần làm gì cả, thấy được tập khí thì tự nhiên tập khí đó nó mất đi. chúng ta tiếp tục sống trong chánh niệm. Nếu mà tập khí xuất hiện nữa thì chúng ta lại nhận diện nó. Cứ mỗi lần chúng ta nhận diện, chúng ta biết cái đó là bậy rồi, thì chúng ta là không có tiếp tục giận hay là buồn phiền nữa. Cái phương pháp thực tập thứ hai là chúng ta tiếp xúc với cái niềm vui, tiếp xúc với những gì mà nhiệm màu ở chung quanh chúng ta, tự nuôi dưỡng. Có những cái nhiệm màu ở chung quanh chúng ta mà chúng ta không để ý. Ví dụ như bây giờ là chúng ta có hai con mắt, chúng ta thấy được màu sắc, quý vị thấy có màu nhiệm không? Nếu so với những người không thấy, chúng ta là người có hạnh phúc nhất. Bây giờ chúng ta vui với cái hai lỗ tai của mình. Mình có lỗ tai là mình nghe được, còn có những người có tai mà không nghe được. Mình vui với cái miệng đẹp của mình, có miệng mà mình nói được, có người có miệng nói không được. Rồi như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta có khả năng cười, có khả năng vui, có khả năng thưởng thức tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Nếu là mùa xuân thì chúng ta thưởng thức bông hoa mùa xuân. Nếu mùa hè thì thưởng thức bông hoa mùa hè. Nếu là mùa thu thì chúng ta lại thấy những cái cảnh lá vàng rơi rụng. Tất cả những thứ đó ở trong con người của chúng ta và bên ngoài, chúng ta phải biết tiếp xúc. Tiếp xúc là như vậy. Kể cả thí dụ quý vị có một ông chồng dễ thương, cũng phải biết ông chồng của mình là dễ thương. Hay là quý vị có một cái bà vợ dễ thương thì cũng phải biết là mình có cái bà vợ dễ thương. Không để một hồi á là mất chồng, mất vợ rồi đó thì chạy đi kiếm. Kính thưa đại chúng, ai cũng có trong tâm thức của mình những hạt giống hạnh phúc, thương yêu để chờ nảy mầm. Do vậy mà cái sự thực tập của chúng ta dưới cái hình thức là chúng ta phải nhận diện. Chúng ta phải biết tưới tẩm những hạt giống trong con người của chúng ta. Do vậy mà chúng ta khi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trồng rau, rửa chén, làm bất cứ những việc gì, chúng ta cũng phải sử dụng cơ hội đó để mà chúng ta tiếp xúc với cái sự màu nhiệm của sự sống chung quanh chúng ta. Đó là tiếp xúc một cách tròn lọc. Khi mà chúng ta chỉ tiếp xúc với những gì tích cực thôi, chúng ta chỉ tiếp xúc với những gì tích cực thôi, chỉ tiếp xúc với những thứ có khả năng trị liệu, có khả năng nuôi dưỡng để cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa hơn. Do vậy chúng ta hãy nhìn những bông hoa, ngắm những vầng trăng, nghe tiếng chim hót hay là ngồi im uống trà. Nói tới uống trà đó, xin được nhắc nhở với đại chúng rằng chùa Dược Sư chúng ta có trà đàm mỗi chiều thứ sáu. Nếu mà đại chúng, những ai cảm thấy rằng mình cô độc, mời quý vị tới tham dự trà đàm mỗi chiều thứ sáu để được tiếp xúc với những cái gì mà mình đã quên. Những cái gì mà mình đã quên để được tiếp xúc với những cái gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống hiện tại này. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta có hai điều cần thực tập để mà chúng ta giữ cái cân bằng, để mà chúng ta nhận diện được những cái sự hiểu lầm khi mà chúng ta đọc kinh, khi mà chúng ta nghe một người nào đó nói ra một điều gì đó, chúng ta tránh được cái sự hiểu lầm đó. Thì chúng ta phải lưu ý với những cái hạt giống đau buồn và tập khí, chúng ta thực tập nhận diện. Với những cái hạt giống hạnh phúc, chúng ta phải tiếp xúc để nuôi dưỡng. Đó là pháp tu mà chư tôn đức đã dạy. Nếu chúng ta thực tập được hai điều này trong một thời gian thì tự nhiên cán cân giữa hạnh phúc và đau khổ sẽ thăng bằng lại, và có nhiều khi hạnh phúc còn vượt trội hơn, và những đau buồn dần dần sẽ được chuyển hóa. Chúng ta phải nhớ rằng khi học giáo lý là chúng ta cần phải thấy thầy, có thầy hướng dẫn để mà tránh những cái hiểu lầm đáng tiếc, hiểu lầm về giáo pháp, hiểu lầm về đạo bạn, hiểu lầm về cái cuộc sống mà chúng ta đang sống, để mà chúng ta loại bỏ những vỡ vụn đó, để mà chúng ta nắm vững, để loại bỏ những vỡ vụn đó, chúng ta cần phải nắm vững các nguyên tắc của hai sự thật, của bốn tiêu chuẩn về sự thật, của bốn sự y cứ. Quý vị đã nghe từ chùa, quý vị đã từ đã nghe pháp tại chùa Dược Sư, cho nên phải nhớ rằng bài pháp nào nói về giáo lý cũng được đặt trong mạch sống của sự thực tập. Những bài học Phật pháp phải có dính líu tới sự hành trì và đời sống hàng ngày của mình. Sự hành trì của chúng ta nó rất là quan trọng cho tăng thân, cho mọi người chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm liên đới với nhau trong việc tu học. Nếu trong cuộc sống gia đình thì chúng ta phải coi là chúng ta phải có cái trách nhiệm và liên đới với tất cả những thành viên của chúng ta ở trong gia đình. Khi một người biết đi thiền hành, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết sống chánh niệm thì người đó giúp cho tăng thân rất nhiều. Người đó sẽ giúp cho người thân của chúng ta rất nhiều. Mỗi người trở thành một tiếng chuông chánh niệm nhắc nhở tất cả những người khác cùng thực tập chánh niệm để có cuộc sống an lạc như mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp tránh những hiểu lầm đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.